À, phần 7 là không nên chấp thấy thấy thân tướng của Phật là thấy tướng, là thấy được Phật hay đa Phật, xin lỗi. À, Phật hỏi Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta nên là thấy được Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài, đó là thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói, cái thân tướng này không phải thật, là thân tướng của Như Lai. Phật giải tiếp, Tu Bồ Đề, phàm cái gì đó có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các pháp tướng đều hư vọng, không thật phi tướng, tức là thấy được Như Lai, thật tướng của các pháp. Đây là Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần chánh tông của kinh Kim Cang, Đức Phật có hỏi Tu Bồ Đề: ông có thể thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được Như Lai chăng? Đây là Đức Như Lai thử cái trí huệ của Tu Bồ Đề. Tại vì nếu mình học về kinh sách thì nó có sự và có lý. Bây giờ nói về cái sự việc thì tất nhiên là cái thân tướng của Đức Phật, lúc đó là Đức Phật vẫn có cái ứng thân là hóa thân của Ngài. Tất nhiên là thân tướng giống như là thân tướng của tất cả mọi chúng sinh, cũng là một cái thân tướng do cái tứ đại mà hợp thành. Tứ đại tất nhiên là đất nước lửa gió. Và khi mà Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề rằng ông có thể thấy cái thân tướng tứ đại của ta ta đây là thấy Như Lai chăng? Đây là một cái câu hỏi mà để thẩm xét về cái trí huệ bát nhã của người tu. Bởi vì khi mình tu là mình vào trong một cái trí huệ kim cang bát nhã, là mình phải thấy cái thật tướng nó trường tồn, nó thường thường hằng và vĩnh viễn. Chứ còn nếu mình tu mà mình thấy cái tướng mà nó còn tan hoại, tất nhiên là mình chưa đi thâm sâu vào trong cái ý nghĩa của tâm. Do đó mà Đức Phật Ngài mới gạn hỏi để coi cái đệ tử của Ngài là Tu Bồ Đề đã hiểu thấu cái ý nghĩa của chữ Như Lai hay không. Thì ở đây Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể thấy cái thân tướng của Ngài mà gọi đó là Như Lai. Tại vì sao? Vì Như Lai nói cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của Như Lai. Qua cái câu nói của Tu Bồ Đề thì tất nhiên tất cả đại chúng là đã thấy rằng ông Tu Bồ Đề là một cái vị tu về chân không, đã ngộ cái pháp chân không. Do đó khi mà nghe Đức Phật nói về cái tướng của Đức Như Lai thì Tu Bồ Đề ngộ ngay cái bản 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 chất của cái tánh thường trụ của Như Lai. Do đó quý vị học Phật mà thấy cái phần này thì quý vị nên nhớ rằng khi mình thấy cái tướng Như Lai thời bây giờ là mình thấy cái sắc thân hiện tại của Như Lai, mà sắc thân đó là do tứ đại nó hợp thành. Nếu mà do tứ đại nó hợp thành, tất nhiên là nó không có trường hằng và vĩnh cửu, nó phải tan hoại với một cái thời gian, một cái chu kỳ năm tháng nào đó. Do đó Đức Như Lai khi mà Ngài hỏi rằng ông có thấy sắc thân của Như Lai hay không, thấy cái thân tướng của Như Lai hay không, thì Tu Bồ Đề trả lời rất hay là không thể thấy được sắc thân của Như Lai mà gọi là Như Lai. Ở phần này là Đức Phật muốn hỏi về cái tánh thanh tịnh của Như Lai. Thành ra quý vị đại chúng cũng đừng ngạc nhiên, đừng thấy tại sao mà cái thân tướng đó mà Ngài Tu Bồ Đề nói rằng lại không thấy. Thì bây giờ cái câu để mà Phật chấm dứt cái vấn đề câu hỏi đó thì Phật mới mới giải tiếp. Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Thì tất cả quý đại chúng trong kinh đã thấy, tất cả mọi vật chất nào, kể cả mọi chúng sinh, khi mà có hình tướng thành tựu thì nó phải có một cái thời gian mà nó bị diệt. Do đó cái tướng đó gọi là tướng hư vọng, có nghĩa là tướng quyển, một cái tướng mà nó chỉ sống trong một cái thời hạn nào đó, nó không có sự trường tồn vĩnh viễn. Nếu mà các ông thấy tất cả các pháp đều là hư vọng, không thật, tức là thấy được Như Lai. Quý vị thấy không? Hầu hết là mọi chúng sinh mình đều chạy chạy để mà ngắm tất cả mọi sự việc bên ngoài. Những cái sự việc bên ngoài là thấy, nghe hay biết của mình đó, đều là do những cái suy tư và do những cái trần cảnh nó nhập vào ở trong cái căn mình, và từ đó nó sinh ra cái thức. Đó là những cái pháp, mà những cái pháp đó nếu mà mình biết rằng những cái pháp đó là hư huyễn, là những cái hoa đốm ở trong hư không, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ dừng lại, nó sẽ không còn nó không còn nghĩa là buông suy để chạy theo cái những cái tướng trần nữa, thì lúc đó cái tâm mình mới thật sự tịch tịnh. Mà khi mà nó tịch tịnh thì tất nhiên là nó quay về trong cái bản bản tánh thường trụ của Như Lai, thì cái thấy đó mới thật sự gọi là thấy Như Lai. Còn bằng không quý vị thấy cái hình tướng bên ngoài thì trước hay sau nó đều phải bị diệt. Do đó cái câu này quý vị nào nghe thầy giảng mà không hiểu nên ghi lại xuống giấy, rồi một lát đặt lại câu hỏi này. Bởi cái phần này là cái phần đi vào cái vi diệu tướng của Như Lai rất là hay. Nếu mà vị nào đã hiểu được cái phần này là quý vị đã hiểu được cái phương pháp để mà mình tu, và phương pháp để mình đi mà mình đi vào được trong cái pháp thân của Như Lai. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cái trang 46, phần số 8.
A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa thầy, chẳng có cho hưởng mới vô. Phần thứ 8. Người tin được kinh này do đã trồng căn lành từ nhiều kiếp, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh nghe đến kinh này chẳng biết có tin được không? Phật dạy: Tu Bồ Đề, ông chớ nên lo như vậy. Không những hiện tại mà cả vị lai đều có người nghe và tin được kinh này. Sau 500 năm, khi Như Lai nhập diệt, nếu có người xuất gia trì giới hoặc tại gia tu phước nghe đến kinh này mà sanh lòng thọ, tin thọ, thì biết người này đã trồng căn lành, đã tu không phải mới 4 năm đời Phật, mà đã nhiều kiếp tu hành từ vô lượng vô số chư Phật đến nay. A Di Đà Phật. Con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái lời của MC vừa đọc cái về giáo kinh thì tất cả các đại chúng đều thấy rằng hôm nay mình có một cái cơ duyên rất là lớn, thành ra mới được nghe cái kinh này. Bởi vì cái đầu tiên trong cái giáo kinh đó, là phần thứ 8 đó, là người tin được kinh này do đã trồng căn lành từ nhiều kiếp. Tất cả quý đại chúng thấy không, ở thế gian này gần 6 tỷ người rồi, nhưng mà có bao nhiêu người biết được Phật, có bao nhiêu người hiểu được cái giáo kinh của Phật, có bao nhiêu người tu để mà trở về cái bản tánh của Phật. Do đó khi mình mà được cái kinh này đó, là do công đức của mình đã tu vô lượng kiếp, do đó ngày hôm nay mình mới có duyên để mình nghe được kinh. Nếu mà mình không có công đức mà tu trồng những cái căn lành từ nhiều kiếp thì chắc kiếp này mình cũng do cái vấn đề mà tham những cái ngũ dục mà mình không bao giờ mình vào ở trong chùa hoặc là vào ở trong những cái room giảng kinh để mình được học hỏi và để mình được nghe những cái bản kinh mà duy diệu như thế này. Bởi vì ông Tu Bồ Đề thấy cái bản kinh Kim Cang Bát Nhã này là một bản kinh rất cao, do đó ông mới lo sợ rằng không biết rằng chúng sinh nghe đến kinh này mà có thể tin được hay không. Do đó ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh nghe đến kinh này chẳng biết có tin được hay không. Thì Phật dạy rằng: Tu Bồ Đề, ông chớ nên lo như vậy. Không những hiện tại mà cả vị lai đều có người nghe và tin được kinh này. Như vậy thì Đức Phật đã phú chúc cho tất cả mọi chúng sinh biết là kinh này không phải là hiện tại bây giờ, là thời là Đức Phật còn hiện tiền. Mọi tất cả mọi chúng sinh đều tin mà đến đời mạt pháp về sau, 500 năm sau, khi mà Như Lai đã nhập diệt rồi, mà nếu mà có người xuất gia hoặc tại gia nghe đến kinh này mà họ tin nhận và họ trì kinh, cũng như họ hiểu được cái ý nghĩa của kinh, thì những người này là những người không phải là bậc thường, mà là những người đã trồng cái căn lành từ muôn vạn kiếp, nhiều vô lượng vô số kiếp, đã từng cúng dường vô lượng vô số Như Lai, và ngày hôm nay được nghe đến cái bản kinh này, và chính nhờ cái bản kinh này mà trong tương lai những vị mà trì tụng đó, những vị mà y chỉ tu theo cái kinh này đó sẽ đắc được quả Như Lai. Bởi vì mình đã gieo cái nhân Bồ Đề là cái nhân mà tu thành chánh quả của Như Lai, thì chắc chắn là cái quả là phải đạt được cái niết bàn thanh tịnh tịnh. Cái điều đó là chắc chắn như vậy. Khi mà mình gây một nhân, gây một cái nhân nào thì cái quả nó sẽ y hệt như cái nhân mình đã gây. À, mình trồng lúa, mình trồng những cái cây mạ thì nó sẽ lên những cái lúa để cho mình ăn. Thì ngày hôm nay mình nghe kinh Bát Nhã Kim Cang và mình phát cái Bồ Đề tâm để mình nhất định tu hành để mà thành Như Lai, thì chắc chắn rằng quý vị trong lúc này sẽ đạt được cái như ý nguyện hết. Là tại vì sao? Là tại vì tất cả quý đại chúng có mặt trong kinh là những vị không phải mới tu một kiếp, không phải là những mới tu hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mà quý vị là những cái vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Và có thể nói rằng trong ở trong cái rung đại rung này, trong các chư đại chúng đây có những người đã từng thời xưa đã từng làm những cái vị mà tu sĩ, cũng ở trong cái trong đại chúng đây, trong rung bây giờ đây, lúc mà Đức Phật còn hiện tiền, quý vị cũng đã từng mặc áo cà sa để mà ở trong cái đạo tràng của Đức Phật. Nhưng mà ngày hôm nay do cái sự tái sanh trở lại, do cái sự chuyển lọ chuyển chuyển luân ở trong cái con đường lục đạo, do cái sự mà nhập một cái bào thai mới, do đó quý vị quên hết. Chứ còn những quý vị nào mà tu để tâm mình thanh tịnh, đi ngược dòng thời gian, quý vị sẽ thấy trong kinh này rất nhiều vị tu sĩ mà bây giờ thị hiện trong cái hàng tu sĩ. Và trong này cũng có những cái vị ngày xưa đã từng xuất gia trong cái thời lúc mà Đức Phật còn hiện tiền. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái vị cư sĩ có mặt trong đây ngày hôm nay thì cũng đâu có ai lạ đâu, cũng là những cái vị tu sĩ đã từng xuất gia, cũng là những cái vị Bồ Tát hay cư sĩ ngày xưa cũng đã từng tu học, và ngày hôm nay cái bản nguyện sắp thành tựu, do đó mới được nghe cái kinh Kim Cang này. Bởi vì kinh Kim Cang này là một cái quyển kinh mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài đã tán dương, là một cái quyển kinh đưa tất cả cái tâm ý của con người trở về trong cái bản lai diện mục thật sự. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng đăng đàn thì cái câu đầu tiên là dạy tất cả mọi tu sĩ ở trong cái đạo tràng của ngài, quý vị cần nên nghiêm trì và trì tụng kinh Kim Cang thì trong kiếp này quý vị sẽ được thấy tánh. Thấy tánh đây là mình đã thấy được cái Phật tánh của mình. Mà cái người mà thấy Phật tánh của mình là cái người đã bắt đầu siêu phàm mà nhập thánh. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần số 9. Người thọ trì kinh này được công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có chúng sanh nào nghe đến kinh này sanh tâm tín thọ, cho đến trong thời gian rất là ngắn, chỉ dứt niệm thì chúng sanh đó sẽ được phước đức vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Vì chúng sanh này không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng phải pháp và tướng không phải pháp. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này là cái phần mà Đức Phật cho biết rằng tất cả mọi chúng sinh mà trì cái kinh này thì công đức vô lượng. Tại sao trì kinh này lại được công đức vô lượng? A Di Đà Phật. Tất cả mọi công đức mà quý vị làm bằng cái hình thức bố thí hình tướng thì là những công đức hữu duy. Nó chỉ giúp cho quý vị được những cái sanh lên những cái chỗ mà nhàn cảnh, hoặc là giúp cho quý vị khi mà tái sanh trở lại cuộc đời này có một cuộc đời nó được an nhàn và nó được đầy đủ. Nhưng mà Đức Phật không có tán thán những cái công đức mà hữu duy như vậy mà Ngài tán thán những công đức vô duy. Công đức vô duy là công đức gì? Công đức vô duy là công đức mà mình phải có công phu để tu, là cái công đức mà mình y theo chỉ kinh Kim Cang này để mà mình tham thiền nhập định, để nhập vào trong cái bản tánh của Phật tánh, hay là nói theo thiền tông là bản lai diện mục của chính mình. Đức Phật dạy: Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có chúng sinh nào nghe đến kinh này sinh lòng tinh thọ cho đến trong thời gian rất ngắn, chỉ nhất niệm, thì chúng sinh đó sẽ được phước đức vô lượng. À, tất cả đại chúng thấy không, chỉ cần chỉ có khởi một niệm trì kinh Kim Cang thôi là mình đã có cái công đức vô lượng. Là tại sao quý vị thấy Ngài Lục Tổ Huệ Năng không? Ngài chỉ được Hoằng Nhẫn đại sư, trong khi mà Ngài giảng về kinh Kim Cang đến cái câu mà ưng vô sở trụ di sinh thì coi kỳ tâm, có nghĩa là không để tâm trụ trong tất cả cảnh, thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng Ngài thoát nhiên đại ngộ, Ngài thoát nhiên chứng được cái bản tâm của mình. Do đó cái kinh Kim Cang này là cái kinh đưa tất cả quý vị quy trở về trong cái bản tánh của mình. Do đó khi nào quý vị trì cái kinh này thì quý vị được phước đức vô lượng vô biên. Cái phước đức này không có cái gì mà có thể so sánh được. Là tại sao? Là tại vì phước đức này đưa quý vị từ thân phàm phu lên thân của một bậc nghĩa là thánh nhân. À, lý do đó Phật mới nói tiếp: Tại sao vậy? Vì chúng sinh này không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tướng phải pháp và tướng không phải pháp. Đặc biệt là cái cuốn kinh Kim Cang Bát Nhã này là cuốn kinh diệt tất cả bốn cái tướng mà mọi chúng sinh đều phải có, là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Đó là phải diệt cho tận cùng. Mà khi mà cái người mặc dù còn mang cái xác thân là con người, nhưng mà cái tâm thể ra ly được những cái bốn tướng này thì cái người đó không thể gọi là phàm phu. Phàm phu mà không phải phàm phu là tại sao? Mang cái xác thân phàm phu nhưng mà tâm lượng là của bậc đại trượng phu, là của bậc Bồ Tát rồi. Do đó kinh Kim Cang này là cái kinh mà giúp cho tất cả những người tu sĩ, những người cư sĩ tại gia trì tụng để đi vào trong cái bản tánh chân thật của chân tâm. Mà trong cái bản tánh chân thật của chân tâm thì nó ly bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Ngoài ra Đức Phật còn nói thêm hai tướng nữa là tướng phải pháp và tướng không phải pháp. Có nghĩa là mọi hình tướng mà đều nó nổi lên trong tâm, nếu quý vị để cho nó sanh thì tất nhiên là mình vọng động và mình chạy theo nó. Do đó mình khởi niệm tất nhiên là mình đã đi sai với cái bản tâm của mình rồi. Tư là mình đi trở về tự tánh của mình, mà tự tánh của mình nó vốn đã thanh tịnh thì trong đó nó không sanh một pháp nào hết. Mà quý vị tu mà quý vị còn thấy có pháp để mà tu, quý vị tu quý vị còn khởi một cái tâm niệm nào đó, tất nhiên là mình cũng đang tu nhưng mà chưa đi đến cái chỗ cứu cánh tuyệt đối. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần số 10.
A Di Đà Phật. Giáo pháp của Phật cũng như chiếc thuyền đưa người qua bể khổ. Phật dạy: Nếu các ông còn chấp các tướng hoặc chấp tướng chánh pháp hay chấp tướng phi chánh pháp thì cũng đều bị dính mắc nơi bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Vậy thế nên không được chấp tướng chánh pháp hay chấp tướng phi chánh pháp. Cũng vì lẽ đó nên Như Lai thường dạy: Các thầy tỳ kheo phải biết giáo pháp của ta cũng như chiếc đò đưa người qua sông, các ông không nên chịu chấp nơi giáo pháp chánh pháp, không còn nên chịu chấp huống chi là phi pháp. A Di Đà Phật. Xin kính thỉnh đại sư.
A Di Đà Phật. Khi mà cái phần này đó là Đức Phật dạy cho tất cả những vị tăng sĩ thời bấy giờ cũng như là cư sĩ tứ chúng thời bấy giờ cũng như ngày hôm nay, là giáo pháp của Phật là khi mình đã hiểu rồi, mình hành rồi, mà mình đắc ngộ rồi, thì mình không mang cái giáo pháp này theo mình. Có nghĩa là cái giáo pháp này là nó nằm chung ở trong cái bốn tướng, là tướng tướng chánh pháp, tướng phi chánh pháp, tướng pháp và không phải tướng pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng có cái gì để mình mang, có cái gì để mà mình có thể sinh ra, để mình có thể ngồi để mà đàm luận. Tất cả chỉ là cái vọng niệm mà thôi, tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bởi vậy khi mà người tu mà đi đến cái chỗ mà trạng thái vô cùng thanh tịnh của tâm rồi đó, thì hình như là họ vô lời. Đức Khổng Tử cũng đã từng nói, đạo mà còn nói được, tất nhiên không phải đạo. Cái chỗ này là chỗ thâm sâu vô cùng tận. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái kinh mà thầy đang cùng quý vị đang tham khảo đây. Tất nhiên là mình tu, mới đầu là mình còn trụ pháp, mình theo pháp để mình tu, và sau đó mình sẽ lần lần mình gạn bỏ cái pháp đó, cho đến khi mình đến cái bờ bên kia là cái bờ mà giác ngạn thật sự rồi, thì mình phải buông tất cả hết. Bởi vì không có lý do gì mà mình từ bên bờ bên này là sinh tử, đi qua bờ bên kia là giải thoát. Khi lên cái bờ giải thoát rồi mà quý vị còn mang theo chiếc thuyền của cái pháp nữa, thì quý vị thấy nó nặng nề vô cùng tận. Cái tự tại của con người là phải tự tại trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi cái thể hiện tướng của mình. Do đó mình đi vào ở trong cái thế giới của Niết Bàn rồi thì không còn pháp gì để mình có thể mình chấp được hết. Vì vậy mà khi mình lên trong cái pháp đàm này mà mình còn tranh luận với nhau, tất nhiên là sao? Tất nhiên là mình còn trụ pháp. Khi mình tranh luận với nhau là mình còn nghĩ hơn thua, mà mình còn nghĩ hơn thua thì tất nhiên là đó là cái nhân và cái ngã, tướng nhân và tướng ngã nó phát sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng học đạo mình còn có nên hơn thua hay không? Học đạo là mình dùng cái lời từ bi trí tuệ để mình học hỏi, để tham cứu, để mình thấu đáo mọi pháp. Do đó quý vị nào mà học pháp mà quý vị còn câu chấp pháp, quý vị còn trụ pháp và dùng những lời pháp đó làm sở đắc của mình để mình đi đàm luận tranh cái hơn thua, thì đó là cái vọng tưởng của chúng sinh chứ chưa phải là của Phật tánh. Quý vị nên nhớ điều đó. Đức Phật xác nhận rằng cái giáo pháp của Như Lai giống như một chiếc đò. Có nghĩa là giáo pháp đó là một cái chân lý, là một chiếc đò để đưa tất cả những người hành giả nào muốn trở về cái Niết Bàn tự tại thì phải lên con đò đó. Tức như là phải nghiền ngẫm giáo pháp đó, và sau khi mà đã thuần thục giáo pháp đó rồi thì mình bắt đầu mình công phu để đi vào ở trong cái tự tánh bản tâm của mình. Mà khi mình đắc đến cái chỗ mà vô sở đắc rồi đó thì không có pháp nào mà mình có thể mang nữa hết. Ngày hôm nay sở dĩ còn thầy còn luận bàn giáo pháp là tại vì quý vị còn đủ cái lục căn để nghe, quý vị còn cái sự thâm nhập, quý vị chưa phá đi cái tứ tướng. Nếu mà quý vị phá được cái tứ tướng rồi thì thầy không còn luận bàn nữa, thầy chỉ ngó quý vị, thầy cười và quý vị cười lại, vậy là đủ rồi. Hôm nay sở dĩ mình còn luận bàn giáo pháp là tại vì bốn tướng này mình chưa thật sự đã tiêu diệt hoàn toàn. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật phá các chấp, Như Lai có thành Phật và thuyết pháp. Phật hỏi Tu Bồ Đề, Như Lai có thành Phật không? Và Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không thuyết pháp. Tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai không thể chấp thủ, nói năng không chúng, suy nghĩ chẳng nhạt, không phải chánh pháp mà cũng không phải phi pháp. Như thế thì làm sao? Có cái gì quyết định là thành Phật và có cái gì quyết định là nói pháp? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy kinh Kim Cang không? Đây là một cái trí tuệ bát nhã vô cùng tận. Do đó mà Phật dùng cái dùng cái trí tuệ của Như Lai để mà giúp cho tất cả những vị thánh tăng thời bấy giờ cũng như là tứ chúng thời bấy giờ phá đi cái ngã chấp. Bởi vì nếu mà mình còn chấp pháp, tất nhiên mình còn chấp về sắc tướng, mình còn chấp về cái vọng nguyện của tất cả những cái sắc trần. Do đó Đức Phật vô cái phần giáo ngữ này, Đức Phật hỏi rằng Như Lai thành Phật, Như Lai có thành Phật và Như Lai có thuyết pháp hay không? Quý vị thấy câu rất là hay. Nếu mà trường hợp nếu mình không hiểu được ý của Như Lai thì mình nói rằng có, Như Lai có thuyết pháp, Như Lai có thành Phật. Thì quý vị nói câu đó cũng đúng, là tại vì quý vị nói về cái sở tướng của Như Lai. Còn bây giờ Đức Phật đang giảng về trong cái bản tâm của Như Lai. Do đó Ngài Bồ Đề là cái vị mà đã thông hiểu được ý tưởng của Như Lai. Do đó Tu Bồ Đề mới thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không thuyết pháp. Tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai không thể chấp thủ, nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm, không phải chánh pháp mà cũng không phải chẳng phi pháp. À, quý vị thấy không? Một cái vị mà thánh tăng Tu Bồ Đề mà Ngài nói như vậy, tất nhiên là Ngài đã hiểu được cái bản chánh, bản tâm của Như Lai. Cái bản tâm của Như Lai, bởi vì quý vị nên nhớ là chỉ Như Lai, Như là chân Như, Lai là không có di chuyển. Tất nhiên là nói về cái Phật tánh bất di bất dịch. Phật tánh không có cái chủ động mà cũng không có cái chủ ngã của nó. Như vậy thì nói rằng Như Lai thuyết pháp thì cái thanh tịnh pháp thân làm sao mà thuyết pháp? Đây là một cái phần mà Đức Phật đi sâu vào ở trong cái phần Phật tánh. Nói về trong cái Như Lai tức như là cái pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh là như như bất động. Trong cái như như bất động thì quý vị lấy gì quý vị có thể thuyết pháp đây? Như vậy thì cái thuyết pháp đây là vì cái nhân duyên, là vì cái thủ chấp của chúng sinh mà Đức Phật mới có cái giáo thuyết. Chứ thật sự ra Như Lai không có cái giáo thuyết này. Cái thủ chấp này là do gì? Phải giúp đỡ chúng sinh, nâng đỡ chúng sinh về cái phần giáo ngữ. Do đó Đức Phật mới trình bày những cái sự như là hiểu biết của chân tâm. Chứ còn trong cái phần thể của chân tâm thì không có thể dùng một cái pháp nào mà có thể trình bày. Dù pháp đó là pháp thanh tịnh đi nữa cũng không thể trình bày. Đến cái phần này thì quý vị nào hiểu được đây là quý vị cũng tu cao lắm rồi đó nha. Thầy biết rằng quý vị đã đi sâu vào trong cái pháp tánh rồi đó. Còn nếu mà quý vị mà còn chưa đi sâu được, nằm trong pháp tướng thì từ từ, từ pháp tướng quý vị sẽ vào pháp tánh không mấy hồi. Nếu quý vị có công cố gắng tu trì kinh, hiểu ý nghĩa kinh, sau đó công phu thì trước hay sau gì quý vị cũng đạt được cái bản nguyện như ý. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần số 12.
Dạ vâng, thưa thầy. Phật pháp không có sai khác, do trình độ của chúng sanh mà thấy có sai khác. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Phật pháp đã như thế, tại sao lại có các quả thánh hiền cao thấp khác nhau? Phật dạy vì trình độ của chúng sanh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp vô vi có sai khác. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
A Di Đà Phật, câu này cũng là rất là hay. Bởi vì có những vị tu nhưng mà vẫn còn cái tâm phân biệt, do đó thường đặt những câu hỏi là nói rằng Phật pháp có sự khác biệt hay không. Nếu mà không có sự khác biệt thì tại sao có những cái cấp bậc thánh từng bậc để mà đặt lên? Chẳng hạn như ở bên tiểu thừa thì có là quả nhập lưu, rồi quả bất lai, rồi quả A-na-hàm, rồi quả vô sanh. Thì ở bên đại thừa lại có những cái quả, chẳng hạn như là nói về địa thì có sơ địa, nhị địa, tam địa, lên tới thập địa, và lên cao hơn nữa là đẳng giác Bồ Tát, và cao hơn nữa là diệu giác Bồ Tát, tức như là diệu giác Bồ Tát và Phật đó, Như Lai đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng Phật Pháp vốn không có cái sự cao thấp. Ở bên Kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật giảng về trong cái ba thừa, Đức Phật có lấy cái xe dê là để mà dụ cho tiểu thừa, lấy xe nai dụ cho trung thừa, và thành lấy cái xe trâu là dụ cho đại thừa. Tại sao mà Đức Phật lại dụ như vậy? Là tại vì căn tánh của chúng sinh, có người thì thông minh, có người thì chậm lục. Do đó Phật Pháp đi đến tất cả chúng sinh thì nó bắt đầu nó phân chia, nhưng mà Phật Pháp thật sự nó không phân chia. Cũng như vậy, quý vị dòm lên hư không đi, quý vị thấy hư không nó rộng lớn như vậy, nhưng mà khi mà quý vị lấy một chút nữa là cái hư không mà quý vị đựng vào ở trong một cái vật nào đó thì hư không nó biến vào cái vật thể đó. Như vậy cái hư không nó có mất đi cái bản tánh của nó không? Nó không mất bản tánh của nó, nhưng mà nó bị biến thể bởi vì cái vật đựng nó. Thì cũng như vậy, Phật Pháp bất biến thường hằng, không có gì biến đổi hết. Nhưng mà chính vì tâm của chúng sinh có hạ, trung và thượng, do đó Phật Pháp mới phân ra làm ba thừa: tiểu, trung và đại. Thật sự thì Phật Pháp chỉ có mà nhất thừa mà thôi. Nhất thừa đây tức như là quả chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Khi mà quý vị nào hiểu được cái phần này thì tất nhiên là quý vị đã tu đến cái trình độ mà thầy phải tán dương quý vị rồi đó, là tại vì quý vị đã nhận được cái bản tánh của chân tâm. Trong cái bản tánh chân tâm thì nó không có cái trình độ, nó không có sự cao thấp, nó không có sự phân biệt. Mà sở dĩ mà có sự phân biệt đây là chính vì chúng sinh có căn cơ. Thành ra quý vị cố gắng, quý vị học kinh nên hiểu được ý kinh, hiểu cho thật sâu. Mình hiểu càng sâu thì mình mới có thể là mình ly được cái pháp tướng để mình vào trong pháp tánh. Còn nếu không, quý vị sẽ nằm trong pháp tướng. Và thầy nói cho quý vị nghe, quý vị tư trong pháp tướng, mà pháp tướng là cái lý của sinh diệt, quý vị sẽ không bao giờ đắc được cái lý mà vô sanh hết. Lý vô sanh pháp nhẫn là cái lý bất sinh bất diệt. Quý vị dùng cái pháp tướng là cái lý sinh diệt mà đi tìm lý bất sinh bất diệt thì thật sự ra thì giống như là nấu cát mà muốn thành cơm. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần giáo kinh kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật nói công đức trì kinh này nhiều hơn bố thí. Thất bảo Phật hỏi: Chú Bồ Đề, nếu có người được đầy báu, được đầy bảy báu trong đại thế giới, 1.000 triệu thế giới nhỏ, đem bố thí, tài thí, thì phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn: Nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu có người thọ trì, đọc tụng kinh này, hoặc vì người giảng nói, chọn quyển hoặc nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì công đức pháp thí của người này nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì tất cả Phật Pháp đều từ kinh này mà sinh ra. Phật dạy tiếp, Tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp, thực ra cũng không phải là Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự quý đại chúng đọc tới cái phần này thì quý vị đại chúng thấy Đức Phật đặt những cái câu hỏi mà nếu mà những cái người mà chưa có đi vào ở trong Phật Pháp thâm sâu thì là chắc chắn là không có thể nào hiểu được phần này rồi. Ở đây Đức Phật thí dụ một người mà lấy cái bình thật là lớn, cái bọc thật là lớn, và đựng cái của báo trong cái thế giới Tam Thiên Đại Thiên, bảy cái báo, tất nhiên là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Lấy cái bãi báo của trong cái thế giới Tam Thiên Đại Thiên này để mà đem đi bố thí, thì Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề rằng có nhiều hay không. Thì ông Tu Bồ Đề ông dòm bằng cái mắt trần của ông mà ông thấy rằng nếu mà một người mà đem bãi báo trong tam thiên đại thiên mà đem ra bố thí thì thôi quá là nhiều rồi. Thành ra ông trả lời nhiều lắm. Câu trả lời của Tu Bồ Đề đúng chứ không sai. Nhưng mà Đức Phật lại giải tiếp: Tu Bồ Đề, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người giảng mà nói trọn quyển hoặc nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì công đức của người này nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì tất cả Phật Pháp đều từ kinh này sanh ra. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người mà thọ trì kinh này, hiểu nghĩa được kinh này, rồi sau khi thọ trì hiểu nghĩa và chính mình công phu, mình đắc được cái những cái phần mà phần của tâm rồi đó, mình đi mình giúp đỡ cho mọi người khác, mình giảng lại cho những người khác nghe, thì công đức của cái người mà giảng lại đó, thì công đức của người đó nhiều hơn công đức của người trước là đem bãi báo tam thiên đại thiên mà bố thí. Là tại sao vậy? Đâu có gì lạ đâu. Là tại vì quý vị đã đem cái Phật Pháp, đem cái Như Lai mà để đem trình bày cho tất cả mọi chúng sinh, và mọi chúng sinh đều tu như vậy để đi đến cái quả Như Lai là quả giải thoát, thì tất nhiên là công đức đó là công đức vô lượng, không có thể nào mà công đức nào qua được hết. Và sau cùng Đức Phật nhấn mạnh là tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này mà ra. Như vậy thì Đức Phật xác nhận rằng Kinh Kim Cang là mẹ của tất cả chư Phật mười phương. Từ cuốn kinh này mới sinh ra được tất cả chư Phật mười phương. Nếu mà các chư Phật mười phương mà không có hiểu ý kinh này, không tu theo kinh này, tất nhiên là còn trụ chấp trong 4 tướng: ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Thì như vậy làm sao có cái quả Như Lai ngày hôm nay? Mà kinh này là kinh nêu những cái tướng đó. Do đó cái công đức của người trì kinh này, sau khi mình lửa lửa kinh, mình tu theo kinh này, mình đã có cái sự mà đại ngộ của kinh, mình đem cái giáo lý đó mình truyền lại cho những người khác, để những người khác đó họ đạt được những cái sự an lạc giống như mình, thì đây là một cái công đức vô cùng thật, không có cái gì có thể so sánh nghĩ bàn. Trong Phật Pháp gọi là công đức bất khả tư nghị, không là công đức không thể nghĩ bàn. Khi mình dùng nói công đức vô lượng vô biên là tất nhiên là nó còn vẫn còn có ngày tháng nó sẽ hết. Nhưng mình dùng đến cái chỗ mà kêu là công đức bất khả tư nghị, có nghĩa là không có thể ngày tháng nào mà nó hết hết. Cái công đức này chỉ có công đức là giúp cho mọi chúng sinh thành Phật giống như mình thì nó mới là công đức bất khả tư nghị mà thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi công đức khác chỉ là công đức hữu lậu, nó chỉ đưa mình đến cái quả báo được sanh vào những cái chỗ nhàn cảnh, hoặc là những cái quả báo giúp cho mình có trí huệ thông minh khi trở về cái đời sống của nhân thiên. Rồi Phật lại giải tiếp nữa: Tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp, thực ra không phải là Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. A Di Đà Phật, những câu này nó bí nghĩa vô cùng tận, quý vị thấy không? Nếu mà những người mà học đạo mà đọc câu này rồi làm sao hiểu đây? Tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp, thực ra không phải là Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. A Di Đà Phật. Cũng như tất cả quý vị đại chúng có mặt trên rung, thầy nói quý vị là phàm phu nhưng mà không phải phàm phu. Là tại sao vậy? Là tại vì nếu mà quý vị là phàm phu mà phàm phu mãi, tức là quý vị đâu có đạt được cái bản tánh của Như Lai. Thành ra tạm gọi là phàm phu, nhưng mà trong cái phàm phu này nó có sự mà có cái sự là tu tiến lên để trở về cái bậc mà Như Lai. Do đó phàm phu mà không phải phàm phu. Cũng như những cái vị mà tu về Bồ Tát hạnh cũng vậy, mang cái hình tướng phàm phu nhưng mà trong tâm là cái tướng đại trượng phu. Nên Đức Phật thì tạm gọi là cái danh từ là chúng sinh mà không phải là chúng sinh. Cũng như vậy, Phật Pháp mà không phải là Phật Pháp. Có cái gì gọi là Phật Pháp đâu? Khi mình dùng một cái quyển kinh, một giáo lý nào đó giúp cho một chúng sinh để tiến hóa thì gọi đó là Phật Pháp. Nhưng mà nếu mình đi đến cái trạng thái mà nó đến cái chỗ mà kêu là cùng tột của Pháp rồi, thì có cái gì gọi là Phật Pháp đâu? Nó chỉ là một cái giả danh thôi, một cái danh từ mà kêu là giả danh để mà mình giáo hóa chúng sinh ở cõi thấp. Nó đi lên Niết Bàn thì chắc chắn là các chư Phật chỉ nhìn nhau mỉm cười chứ không còn cầm cuốn sách nào để mà đàm luận với nhau nữa hết. Thành ra nếu mình còn đàm luận, còn tranh hơn thua, Phật Pháp tôi hay, Phật Pháp anh dở, Phật Pháp của thầy tôi cao, Phật Pháp của thầy anh thấp, thì chúng sinh đó đang nằm ở trong cái sự chấp thủ của Pháp. Mà hễ còn chấp thủ với Pháp thì chắc chắn rằng chúng sinh đó nằm ở trong cái tướng của chúng sinh và nằm ở trong cái tâm của chúng sinh, rõ ràng như vậy. À, mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng. Bốn quả thiên văn không nên chấp mình có chứng quả. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu vị Tu Đà Hoàn tự nghĩ rằng Tu đã đặng quả Tu Đà Hoàn, nghĩ như thế có được không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì Tu Đà Hoàn phải không còn thấy mình có chứng quả Tu Đà Hoàn, đầu dịch là nhập lưu, thế mới thật là chứng quả Tu Đà Hoàn. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu vị Tu Đà Hàm tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả Tu Đà Hàm, nghĩ như thế có được không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì vị Tu Đà Hàm phải không còn thấy mình có chứng quả Tu Đà Hàm, tàu dịch là Nhất Lai, thế mới thật là chứng quả Tu Đà Hàm. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu vị A-la-hán, à xin lỗi, A-na-hàm tự nghĩ rằng tôi đặng quả A-na-hàm, nghĩ như thế có đặng không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị A-na-hàm phải không còn thấy mình có chứng quả A-na-hàm, tội nghiệp là Bất Lai, thế mới thật là chứng quả A-na-hàm. Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu vị A-la-hán tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả A-la-hán, nghĩ như vậy có đặng không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì A-la-hán phải không còn thấy mình chứng quả A-la-hán, thế mới thật là chứng quả A-la-hán. Nếu còn thấy mình chứng quả A-la-hán, tức là còn chủ chấp dính mắc về bốn tướng ngã nhơn chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng A-la-hán. Bạch Thế Tôn, cũng như con đây, vì con không chấp mình có tu chứng nên mới được Như Lai chứng nhận. Tu Bồ Đề đã đặng pháp tam muội vô chánh. Tu Bồ Đề là người tu hạnh tịch tịnh A La Nan. Tu Bồ Đề là vị A La Hán ly dục thứ nhất trong chúng Bồ Đề. Tu Bồ Đề là hơn hết. Bạch Thế Tôn, con nghĩ chắc rằng con đã đặng quả A La Hán, con là vị A La Hán ly dục thứ nhất vân vân, thì Đức Thế Tôn Như Lai không chứng nhận và không khen ngợi con như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái đoạn văn này là Đức Phật muốn dùng cái trí tuệ Như Lai Bát Nhã để mà phá trừ đi cái chấp thủ của cái tiểu quả của thiên văn, có nghĩa là quả Tu Đà Quần nhập lưu, Tu Đà Hàm là Nhất Lai, A-na-hàm là Bất Lai và A-la-hán là vô sanh. Khi mình dùng cái danh tự để mình đặt ra người này chứng cái quả này, người kia chứng cái quả kia, đó là tại vì mình dùng cái phân biệt cao thấp để mình đặt cái trường hợp của vị tu đó mà thôi. Chứ trong cái vấn đề mà một cái vị Tu Đà Quần mà còn nói rằng tôi là cái bậc Tu Đà Quần thì tất nhiên là vị đó không phải là Tu Đà Quần. Tại sao vậy? Bởi vì Tu Đà Quần gọi là nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là lạc ra. Người thánh giả đầu tiên nhập vào ở trong dòng thánh tất nhiên là đã ly được cái sắc thinh hương vị xuất pháp. Cái người đã ly được cái sắc thinh hương vị xuất pháp mà còn khởi lên cái pháp chấp rằng mình là Tu Đà Quần thì chắc chắn đây là ma nói chứ không phải là vị thánh nói. Quý vị đã ly cho tất cả những cái điều đó mà quý vị còn khởi tưởng cái điều đó, tất nhiên là Cái đó là nó đi trái cái sự thật, nó là một cái sự mâu thuẫn vô cùng tận. Ngày hôm nay thầy cho quý vị biết, vị nào mà ly được sắc thân hương vị xuất pháp là cái vị đó vào cái quả đầu tiên tu đầu quần là nhập luôn. Tại sao vậy? Là tại vì chính vì chúng sinh bị sắc thân hương vị xuất pháp nó chuyển mà sinh ra tham dục, sinh ra ngũ dục của thế gian. À, bây giờ mình ly cái ngũ dục của thế gian, tất nhiên là mình nhập luôn, mình trở về trong cái bản tánh của mình. Thì cái người mà ly được cái sắc thân hương vị xuất pháp thì cái quả đó Đức Phật gọi là tu đầu quần. Quý vị thấy không? Như vậy thì vị tu đầu quần đã ly được như vậy thì còn pháp đâu để mà khởi rằng tu là cái vị đắc tu đầu quần. Thì cũng như vậy, đến cái vị tu đà hàm là một cái bậc tiến tu, cái sự tinh tấn tâm nó cao hơn tu đầu quần một chút, thì cũng đã ly được cái sắc thân hương vị xuất pháp. Thì giờ lấy cái pháp đâu mà nói rằng mình chứng cái tu cái tu đà hàm. Đó, quý vị, như vậy là quý vị thấy rằng một cái người nào mà còn nói rằng tôi đạt được cái quả này, đạt được cái quả kia, tất nhiên là người đó chưa đạt được. Cũng như chính mình là Phật thì mình đã là Phật rồi, không cần phải xưng mà người ta mới biết. Cái lời nói của mình, cái cử chỉ của mình, cái nụ cười của mình, cái sự từ bi của mình, nó đã chan hòa tất cả trong hư không rồi. Mình khỏi cần phải xưng danh, xưng tánh. Bởi vì mình càng xưng danh, xưng tánh là mình càng chấp cái pháp ở trong đó. Càng chấp pháp là mình còn nằm trong cái ngã. Mà nằm trong cái ngã là cái tướng phàm phu. Do đó, quý vị thấy nhà tu Bồ Đề, nhà thí dụ tới ngài, là nếu mà tôi là một cái vị A-la-hán, mà tôi còn chấp rằng tôi là A-la-hán, thì Đức Phật đâu có gọi tôi là bậc A-la-hán mà tu chứng về chân không. Có nghĩa là Đức Phật gọi những cái vị tùy kheo tu chứng, ông đắc cái tu đà quần, ông đắc tu đà hàm, ông đắc a na hàm, ông đắc a la hán, đó là Đức Phật gọi. Chứ còn tự mình mà khởi tên lên để mình xưng rằng tôi đắc cái quả đó là quý vị đã đi sai. Do vậy mà ở trong thiền tâm mới gọi là khi mà quý vị đốn ngộ phải có vị thầy minh chứng là cái chỗ này. Cũng như thời mà Đức Phật còn hiện tiền, chính Đức Phật minh chứng rằng ông A Nan, tôi cho ông biết ông đã đắc cái tu đầu quần. Ông Xá Lợi Phất, ông tu cái trình độ ông đã đạt đến cái vô sinh. Ông tu Bồ Đề, tôi cho ông biết ông đã tu và đạt đến cái cảnh giới chân không. Nó tương đương là một vị đại A-la-hán. Đó là vị thầy cho mình biết mà thôi, chứ mình không có được khởi cái tâm để nói rằng tôi là một vị A-la-hán. Bởi vì sao? Bởi vì kinh này là diệt ngã tướng, diệt pháp chấp, ngã tướng và pháp cho pháp tướng. Do đó mà quý vị còn khởi một cái tướng nào lên, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái phàm phu. Phàm phu mới khởi tướng. Các bậc thánh chưa bao giờ khởi tướng, bởi vì Phật pháp còn không gọi là Phật pháp mà. Thì lấy cái gì để quý vị nói rằng quý vị là thánh? Lấy cái gì để quý vị nghĩ rằng quý vị tu cao? Do đó khi mình đọc đến cái phần này, mình thấy sao? Kinh này bắt quý vị phải phá đi cái ngã chấp của mình, phá đi cái pháp chấp của mình, để trở về cái thân tâm thanh tịnh tự tại của bản tâm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cuốn kinh này cao hay không? Rất là cao. Nó cao vô cùng tận, là tại vì nó là mẹ để sinh ra chư Phật mười phương. Do đó cái cuốn kinh này, nếu mà quý vị nào mới vừa Phật học Phật pháp khó mà vào, nhưng mà quý vị vào được rồi thì công đức quý vị bất khả tư nghị. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật, dạ vâng thưa thầy. 15. Phật phá cái chấp Như Lai có đắc pháp. Phật hỏi: Tu Bồ Đề về quá khứ đối với trước Phật Nhiên Đăng đã có đắc pháp không? Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thật không có đắc pháp gì cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, cái đoạn này rất ngắn, là cái đoạn này là Đức Phật phá luôn cái pháp chấp. Là Phật hỏi rằng Tu Bồ Đề về quá khứ đối với Phật Nhiên Đăng ta có đắc pháp hay không? Bởi vì chính Đức Phật Nhiên Đăng là một cái vị thọ ký cho Đức Phật để trở thành một bậc mà chánh đẳng chánh giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giáo chủ cõi Ta Bà vào cái thời kỳ này. Do đó Đức Phật mới hỏi dặn lại Tu Bồ Đề rằng: ngài Phật Như Lăng có trong cái thời kỳ đó ta có đắc pháp hay không? Như vậy thì quý vị thấy Phật hỏi như vậy để làm gì? Là để coi con Tu Bồ Đề, cái trí tuệ bát nhã của Bồ Đề đã phá được cái pháp chấp hay không. Nếu mà người chưa phá được pháp chấp thì chắc chắn là cái chữ có nó đi trước tiên, là chắc chắn là Tu Bồ Đề sẽ thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài có đắc pháp. Bởi vì chấp cái tướng mà đắc pháp ở đó thì ngài hôm nay mới có Đức Thế Tôn ở đây. Nhưng mà Tu Bồ Đề là cái người rất là thông minh, thành ra ngài trả lời: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thật không có đắc pháp gì cả. Đó, cái chỗ mà không đắc pháp gì cả chính là cái chỗ sở đắc, cái chỗ mà kêu là đắc vô sở đắc đó, là đắc đến cái chỗ mà không còn một cái pháp nào để mà có thể gọi tên gọi tướng. Mà đến cái chỗ mà vô sở đắc, không còn gọi tên gọi tướng, thì đó là cái tướng Như Lai. À, A Di Đà Phật, đâu có cái gì lạ đâu quý vị. À, quý đại chúng thấy không, đâu có cái gì đâu. Do đó khi mình học kinh điển, mình nên thấu đáo kinh điển, thì tự nhiên mình đi vào trong cái dòng tâm của mình rất dễ dàng. Khi nào quý vị học xong cái cuốn Kinh Kim Cang này, thầy bảo đảm quý vị sẽ gặp những vị mà pháp lữ của mình, hoặc là những cái vị mà đạo hữu của mình, chắc chắn là quý vị chỉ cách ta xá được cười thôi. Tại vì quý vị đã học vào trong cái pháp mà đến cái bát nhã mà Kim Cang, là cái pháp vô cùng tận rồi, phá tất cả cái tướng và cái pháp rồi. Quý vị còn luận bàn là quý vị còn nằm trong chúng sinh. Quý vị còn khởi một cái niệm phân ra: ta giỏi pháp, ta giỏi đạo, ta có hơn người này, ta hơn người kia, là quý vị nằm trong niệm chúng sinh. Do đó những vị nào mà còn nằm ở trong cái phần mà còn hơn thua đó, quý vị nên phá đi cái pháp tướng của mình đi, nên phá đi cái ngã tướng của mình đi, thì quý vị sẽ thấy rằng cái nụ cười của quý vị nó đầy đủ cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Và đồng thời quý vị thấy rằng mọi chúng sinh đều là đáng yêu thương hết, không có một cái vị nào mà có thể nói rằng mình không yêu và mình không thương hết. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Nhà Văn 16. Phật pháp chấp Bồ Tát thật có, làm trang nghiêm cõi Phật. Phật hỏi Tu Bồ Đề: Bồ Tát lành có làm trang nghiêm cõi Phật không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát không làm trang nghiêm cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không thấy chấp mình có trang nghiêm cõi Phật, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. A Di Đà Phật. Con xin kính thưa thầy.
À, A Di Đà Phật. Thật là Phật pháp vô năng vô biên. À, A Di Đà Phật, những câu này rất là hay. Phật hỏi rằng Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật hay không? Thường thường thì quý vị nói rằng một cái vị Bồ Tát là phải làm trang nghiêm cõi Phật của mình, phải không? Do đó Đức Phật hiểu được cái tâm tánh của mọi chúng sinh, mà ngài đặt ra cái câu hỏi với vị Thánh Tăng Tu Bồ Đề: Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật hay không? Tu Bồ Đề thưa: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát không làm trang nghiêm cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không chấp thấy mình làm trang nghiêm cõi Phật, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu rất là hay, cái câu rất là nghĩa là vi diệu pháp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà giống như cái bố thí đó, quý vị bố thí mà quý vị còn chấp rằng có ta bố thí, có người nhận bố thí, là quý vị còn nằm trong cái pháp thấp vô cùng tận. Một vị Bồ Tát tu đến cái chỗ mà pháp thân là như bất động, mà còn khởi cái tâm rằng ta làm trang nghiêm cái Phật tánh như bất động này, thì cái vị đó không hiểu Phật pháp gì cả, vẫn còn nằm ở trong cái sự tướng, nằm trong cái sự pháp chấp. Thật sự tất cả đều phải tu, nhưng mà tu trong cái sự phá chấp, tu trong cái sự mà kêu là quay nghi của tự tánh, chứ không phải là tu trong cái sự mà chấp thủ của cái tướng, chấp thủ của cái pháp. Một cái vị Bồ Tát nào nói rằng tôi có trang nghiêm tự tánh, tôi có trang nghiêm Phật độ, là cái vị đó chưa hiểu Phật pháp. Mặc dầu cái lời nói của vị đó rất là hay, lời nói của vị đó rất là cao siêu, nhưng mà còn chấp ở trong cái văn từ, còn chấp ở trong cái thủ, có nghĩa là chấp cái sự làm của mình, thì tất nhiên là vị này vẫn còn phàm phu, dầu có nói hay cách mấy, có giảng đi 12 cái bộ kinh lực của Phật cũng được, cũng là phàm phu mà thôi. Do đó Bồ Tát Trang Nghiêm Cõi Phật là vị Bồ Tát đã đi vào trong cái pháp tánh viên tịch, tịch diệt hoàn toàn, thì còn lấy cái gì gọi là trang nghiêm mà không trang nghiêm nữa. Do đó ngày hôm nay tất cả đại chúng đều học cái kinh Kim Cang Bát Nhã này là một bộ kinh mà chính Đức Phật đã xác nhận là từ nơi kinh này Phật pháp được sinh ra, từ nơi kinh này mà sinh ra cha, mà sinh ra tất cả mười phương chư Phật. Như vậy thì kinh này vi diệu vô cùng tận, và những vị mà ngày hôm nay có mặt trong kinh này là những vị đại Bồ Tát, trong tương lai quý vị sẽ thành Phật hết. Là lý do như thế nào? Là lý do là quý vị đã nhiều đời nhiều kiếp tu rồi, ngày hôm nay mới có cơ duyên để cùng thầy, để mà cùng đàm luận, để cùng học hỏi về ý nghĩa của kinh này, về lý nghĩa của kinh này. Do đó quý vị đã hiểu được cái kinh này thì chẳng bao lâu quý vị sẽ phá được tướng tướng, và chẳng bao lâu quý vị sẽ trang nghiêm cái tịnh độ của mình. Mà thật ra không có gì gọi là trang nghiêm, bởi vì quý vị đã vào ở trong cái chỗ vô sở đắc, cái chỗ mà tịch diệt hoàn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chứng minh con coi còn giờ hay không cho thầy biết.
A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, đã 9:18 PM của California time. Dạ.
A Di Đà Phật. Khi mà thầy giảng pháp đó thì thầy thấy cái thời gian rất là nhanh, đi qua rất là nhanh. Vì vậy mà cái đời sống của mọi chúng sinh cũng như vậy, nó từng niệm nó đi vào ở trong cái cơ thể của mình, nó làm cho những tế bào nó già, nó chết mà quý vị không hay. Đến một cái giai đoạn mình bệnh và mình nằm xuống và mình vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời này thì lúc đó là đã muộn rồi. Do đó thầy mong rằng quý vị là những cái bậc trí huệ, những cái bậc mà đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu, ngày hôm nay nghe được cái bản kinh Kim Cang này, cố gắng tu học thêm theo cái bản kinh này, thì thầy chắc chắn rằng trong hiện kiếp quý vị có thể đắc đạo. Nếu mà trong hiện kiếp này quý vị không đắc đạo thì cái chủng tử của cái kinh Kim Cang này nó sẽ giúp cho quý vị trong tương lai sẽ đạt thành bổn nguyện là đắc đạo, chứng được cái Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.